Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay, ngày 4 tháng 1 năm 2020 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa lễ hiển linh,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2020;
các ca viên ngôi sao tham gia chiến dịch lễ Ba Vua;
giáo hội Pháp quyên góp giúp các giáo hội châu Phi;
cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu lần thứ 43 và trưng bày khăn liệm thánh thành Torino;
khám phá đền thờ 1.700 năm ở Ethiopia và thời gian Kitô giáo chuyển đến nước này.
Vatican. Thứ Sáu mùng 3 tháng 1 năm 2020, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2020. Chủ đề sứ điệp năm nay được trích từ câu lời Chúa: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: lời Chúa trong tin mừng Thánh Matthew cho chúng ta thấy tình liên đới của Chúa Giêsu với bệnh nhân. Với bệnh nhân, Chúa Giêsu luôn đón nhận và trao ban lòng thương xót của Ngài và mời gọi họ sống mối tương quan với Chúa để cảm nghiệm được sự dịu dàng của Ngài. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: tại sao Chúa Giêsu có những tình cảm này? Thưa là vì chính Chúa cũng đã có những giây phút yếu đuối, trải qua những đau khổ của phận người. Thật vậy, chỉ những ai đã có những trải nghiệm cá nhân sẽ hiểu được nỗi đau của người khác. Khi bị bệnh, con người không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn cả các chiều kích khác như mối tương quan, tình cảm và tâm linh. Vì thế, ngoài các liệu pháp chữa trị, bệnh nhân cần phải được hỗ trợ, quan tâm với tình yêu. Với người bệnh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bệnh nhân là những người đặc biệt trong số những người mà Chúa Giêsu nói đến trong tin mừng Thánh Matthew, những người đang vất vả và mang gánh nặng nề, những người được Chúa đối thương cách đặc biệt. Vì thế, trong giây phút đêm tối, cái nhìn âu yếm của Chúa làm cho người bệnh được hy vọng. Chúa mời gọi, hãy đến, vì trong Chúa, những lo lắng và sầu khổ của đêm tối thể xác và tinh thần tìm được sức mạnh. Với các nhân viên y tế, Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả hành động của nhân viên y tế, từ chẩn đoán, phòng ngừa, điều trị, nghiên cứu, chữa bệnh cho đến phục hồi chức năng, đều phải hướng đến người bệnh. Danh từ người phải luôn luôn đi trước tính từ bệnh. Vì thế, mọi hoạt động của nhân viên y tế phải nhắm đến phẩm giá và sự sống con người, không được có bất kỳ hành vi nào gây nguy hại cho sự sống của người bệnh, ngay cả khi tình trạng của họ không thể cứu vãn được. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta nhớ rằng sự sống là thánh thiêng và thuộc về Thiên Chúa. Sự sống phải được đón nhận, bảo vệ, tôn trọng và phục vụ từ khi sinh ra cho đến khi chết tự nhiên. Với các tổ chức y tế và các vị lãnh đạo các quốc gia, Đức Thánh Cha viết: tôi nghĩ đến nhiều anh chị em trên khắp thế giới không có cơ hội được điều trị vì điều kiện sống nghèo khổ. Tôi mời gọi các tổ chức y tế và các chính phủ ở tất cả các quốc gia trên thế giới, trong khi quan tâm đến khía cạnh kinh tế, không bỏ quên công bằng xã hội. Tôi hy vọng, cùng với các nguyên tắc của tình liên đới và hỗ trợ, chúng ta sẽ hợp tác để mọi người được chăm sóc đầy đủ trong việc bảo vệ và phục hồi sức khỏe.
Vatican, vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, các thiếu nhi thuộc các ca viên ngôi sao đến từ giáo phận Aachen của Đức mang quà tới tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Có mặt tại đền thờ còn có 24 ca viên ngôi sao khác đến từ Áo, Thụy Sĩ, Slovakia, Romania, Hungary và Italia. Sáng kiến các ca viên ngôi sao đã ra đời từ thế kỷ thứ 16 tại Đức và được phổ biến ở một số nước châu Âu, trở thành một truyền thống trong mùa Giáng sinh. Các nhóm thiếu nhi hóa trang thành các vị vua, thiên thần và các mục đồng, mang gậy có hình ngôi sao, đi từ nhà này sang nhà khác, hát những bài thánh ca Giáng sinh và loan báo tin mừng Chúa Giêsu. Các em viết trên cửa mỗi nhà ba chữ viết tắt, GMB, viết tắt của Christus Mationem Benedicat, nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Các em viếng thăm các gia đình và lạc quyên giúp đỡ các trẻ em nghèo đau khổ trên thế giới. Vào ngày lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, như từ năm 2001, một đoàn đại diện các ca viên ngôi sao của Hội Giáo hoàng Nhi đồng Truyền giáo cũng đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Tại Đức, cuộc lạc quyên hàng năm của các ca viên ngôi sao được khởi xướng vào năm 1959 đã trở thành sáng kiến liên đới lớn trên thế giới. Các em dấn thân giúp đỡ các thiếu nhi khác khó khăn. Kể từ đó cho đến nay, phong trào này đã quyên được hơn 1 tỷ euro để tài trợ 71.000 dự án giúp các trẻ em nghèo trên thế giới. Kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2015, sáng kiến chuyển giáo truyền thống của ca viên ngôi sao đã trở thành một phần di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
Pháp. Chủ nhật mùng 5 tháng 1 năm 2020, Giáo hội Pháp sẽ tổ chức quyên góp để trợ giúp các giáo hội châu Phi. Đây là cơ hội tốt để Giáo hội Pháp bày tỏ sự quan tâm, tình liên đới đối với các giáo hội đang cần nhu cầu tài chính để xây dựng chủng viện, trả chi phí đào tạo và huấn luyện. Tại Pháp, các giáo hội châu Phi được biết đến nhiều vì có nhiều linh mục châu Phi đang thi hành sứ vụ mục vụ tại đây. Trong một số giáo phận, lễ hiến linh được cử hành như một ngày liên các giáo hội, nhằm biểu lộ sự liên kết giữa các giáo phận ở Pháp và các giáo phận nước ngoài, thông qua việc trao đổi của các linh mục theo diện hồng ân đức tin từ Pháp đi đến các nước khác và từ nước khác đến các giáo phận Pháp. Ngày Liên Giáo hội là một ngày cho thấy tính đa dạng của các cộng đoàn di cư đang hiện diện và hoạt động trong các giáo phận Pháp. Số tiền quyên góp được dự tính hỗ trợ cho 223 giáo phận tại 28 quốc gia châu Phi. Được thành lập vào cuối thế kỷ 19, Hiệp hội trợ giúp các giáo hội châu Phi cũng nhắm mục đích thúc đẩy và phát triển tất cả các hỗ trợ mục vụ và các hoạt động bác ái cho giáo hội công giáo tại châu Phi.
Torino, tu huynh Alois phụ trách tu viện Đại kết Taizé đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu lần thứ 43 do cộng đoàn Taizé tổ chức từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ diễn ra tại giáo phận Torino của Ý. Điểm đặc biệt trong cuộc gặp gỡ lần thứ 43 là trong thời gian diễn ra cuộc gặp gỡ sẽ có cuộc trưng bày khăn liệm thánh thành Torino. Đức cha Cesare Nocilia của giáo phận Torino đã thông báo về sự kiện này trong hôm 31 tháng 12 năm 2019. Tấm khăn liệm bằng vải gai giữ tại nhà thờ chính tòa Torino dài 441cm và ngang 111cm có in hình âm bản một người chịu khổ hình với những chi tiết như được mô tả trong các sách tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Các tín hữu tin khăn này đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu, tuy rằng giáo quyền chưa bao giờ chính thức xác nhận. Lần cuối cùng khăn liệm thánh thành Torino được trưng bày cách đây 5 năm và đã có hơn 2 triệu khách hành hương đến kính viếng. Đức cha Nocilia nhấn mạnh đến sự liên kết từ nhiều thập niên giữa giáo phận Torino và cộng đoàn Taizé. Nhiều nhóm bạn trẻ theo định kỳ từ Piemonte và Valle Aosta đến Taizé để tham gia cuộc hành hương tin cậy trên trái đất. Bên cạnh đó là các buổi cầu nguyện Taizé ở Torino được ban mục vụ giới trẻ giáo phận cùng với nhóm Torino gặp gỡ Taizé tổ chức. Ngày 3 tháng 1 hôm qua, Đức cha Nocilia đã có cuộc họp báo tại tòa tổng giám mục ở Torino và trình bày các chương trình có liên quan đến cuộc gặp gỡ lần thứ 43 này. Giáo phận Torino chuẩn bị đón tiếp hàng ngàn người trẻ trong các gia đình và cộng đoàn và chắc chắn là có cả thời gian dành cho các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ chiêm niệm về tấm khăn liệm. Mỗi năm có hàng ngàn bạn trẻ tuổi từ 18 đến 35 đến từ hơn 70 quốc gia tham dự cuộc gặp gỡ cho cộng đoàn Taizé tổ chức. Từ năm 1978, cộng đoàn Taizé mời các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ châu Âu hành trình tin tưởng trên trái đất, thường được gọi là năm mới của Taizé tại một thành phố lớn ở châu Âu. Yếu tố quan trọng của các cuộc gặp gỡ này là gia đình và cộng đoàn đón tiếp hàng ngàn người trẻ vào trong nhà của họ. Đêm cuối cùng của năm được đánh dấu bằng một buổi cầu nguyện chiều tối và sau đó là lễ hội các dân tộc tại các cộng đồng đón tiếp. Những người trẻ thuộc mọi quốc tịch trình diễn các bài hát, điệu múa và trò chơi khi chia sẻ niềm vui và văn hóa với nhau.
Ethiopia. Di tích của một đền thờ có từ 1.700 năm đã được khám phá tại Ethiopia. Khám phá này mang đến cho các nhà khảo cổ cái nhìn mới sâu sắc về thời gian Kitô giáo được truyền đến châu Phi, vùng Nam Sahara. Theo một bài báo được đăng trên tạp chí Antiquity, một đền thờ theo kiến trúc Roma có từ thế kỷ thứ tư đã được tìm thấy ở Beta Samati, một thị trấn cổ, nơi từng là một phần của nền văn minh Ascum. Di tích của tòa nhà dài khoảng 18 mét, rộng hơn 12 mét, có niên đại từ thời Kitô giáo trở thành tôn giáo chính thức của đế chế Ascum. Tòa nhà ban đầu được phát triển bởi đế quốc Roma với mục đích hành chính. Vào thời hoàng đế Constantino, có thể các Kitô hữu đã sử dụng tòa nhà để làm nơi thờ phượng của họ. theo Smithsonian, sự khám phá của nhà thờ và nội dung của nó khẳng định truyền thống Ethiopia. Theo đó, Kitô giáo được truyền đến nơi này cách Roma gần 3.000 dặm vào một thời điểm rất sớm. Nhờ khám phá mới này, giờ đây các nhà nghiên cứu có thể cảm thấy tự tin hơn trong việc ghi nhận thời gian Kitô giáo được truyền đến Ethiopia trùng với thời gian của nhà thờ. Trong khi là một trong những nền văn minh cổ đại ảnh hưởng nhất, thì đế chế Askum lại ít được biết đến nhất. Việc khai quật thị trấn Beta Sarmati giúp bổ sung vào các khoảng trống trong việc hiểu biết về nền văn minh tiền Askum và Askum. Cả các cổ vật đời và tôn giáo được phát hiện trong và xung quanh vương cung thánh đường, bao gồm một chiếc nhẫn vàng, các tượng gia súc nhỏ, thánh giá, con dấu, có thể được sử dụng cho thương mại và quản trị. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra một mạch dây chuyền bằng đá có khắc một cây thánh giá và chữ tôn kính được viết theo chữ của người Ethiopia cổ, cũng như các bình đốt nhang. Gần bức tường đền thờ phía đông, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một dòng chữ cầu xin, xin Chúa Kitô ban ân huệ cho chúng con.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa lễ hiển linh.
Kính thưa anh chị em, thánh lễ hôm nay được gọi là lễ hiển linh. Trước đây chúng ta vẫn quen gọi là lễ ba vua. Khi gọi ngày lễ này là lễ ba vua, chúng ta chú ý tới sự kiện. Khi gọi ngày lễ này là lễ hiển linh, là chúng ta nhấn mạnh tới nội dung và ý nghĩa. Khi chúng ta gọi là lễ hiển linh, thì chữ hiển linh này có nghĩa là Chúa tỏ mình, Chúa hiện ra, hoặc Chúa tỏa ánh vinh quang của Ngài cho mọi người được nhìn thấy. Một chủ đề được nhấn mạnh trong các bài đọc lời Chúa, nhất là bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah, đó là ánh sáng. Đây không phải là ánh sáng mặt trời, mà là ánh vinh quang của Chúa. Ngài tỏ bày vinh quang của Ngài cho muôn dân được thấy. Khi tỏ ánh sáng cho muôn dân, Chúa muốn chúng ta hãy đón nhận ánh sáng đó, và đến lượt mình, chúng ta trở nên ánh sáng như những vì sao tỏa rạng giữa trần gian. Chủ đề ánh sáng cũng đã được nhắc tới trong thánh lễ đêm Giáng sinh. Chúa Giêsu sinh hạ như ánh sáng bừng lên giữa đêm tối. Dân đang lẩn bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống lầm than trong đêm tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đó là lời ngôn sứ Isaiah mà chúng ta tuyên đọc trong thánh lễ đêm của lễ Giáng sinh. Đức Giêsu là trung gian của lịch sử. Những ai đón nhận người là đón nhận ánh sáng. Những ai tuân giữ giáo huấn của người là can đảm chấp nhận thoát ra khỏi bóng tối của ích kỷ để sống chan hòa yêu thương. Vì lý do này mà ngày sinh nhật của Đức Giêsu được cử hành vào ngày 25 tháng 12 dương lịch hàng năm, thay thế vào ngày lễ kính thần mặt trời của người La Mã cổ xưa, cũng nhằm mục đích tôn vinh Đức Giêsu là ánh sáng thế gian mà truyền thống của giáo hội từ xa xưa vẫn cử hành thánh lễ Giáng sinh vào lúc nửa đêm. Với sự kiện hiển linh, Đức Giêsu tỏ mình cho dân ngoại. Ba nhà đạo sĩ là những người đại diện cho mọi dân tộc đang thành tâm tìm kiếm chân lý. Các ông đã theo sự hướng dẫn của ngôi sao lạ, bỏ quê hương xứ sở, lên đường tìm cho bằng được vị vua mới sinh. Lý trí và trái tim mách bảo các ông, hài nhi mới sinh là Thiên Chúa làm người. Và khi tới nơi, các ông đã sấp mình, cung kính thờ lạy. Khi mừng lễ hiển linh, giáo hội khẳng định với chúng ta, Đức Giêsu là ánh sáng chiếu soi trần gian. Người cũng là đấng cứu độ muôn dân. Cái chết của người trên thập giá đã đem lại ơn hòa giải cho mọi người mọi nơi, mọi thời, mọi nền văn hóa và mọi chủng tộc ngôn ngữ. Giáo hội hôm nay tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trở nên ánh sáng muôn dân để đem cho nhân loại ơn cứu rỗi. Ánh sáng muôn dân, Lumen Gentium, đó là tựa đề của một văn kiện quan trọng của Công đồng Vaticano thứ hai, tức là hiến chế tín lý về giáo hội. Qua văn kiện này, giáo hội giới thiệu với thế giới hôm nay bản chất và sứ mạng của mình, đó là trở nên ánh sáng giữa đời như Đức Giêsu, đồng thời dẫn đưa mọi người về với Thiên Chúa là nguồn ánh sáng đích thực. Tự bản chất giáo hội không có khả năng tỏa sáng, mà ánh sáng giáo hội nhận được là ánh sáng đến từ Đức Kitô, vì giáo hội là thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô. Trước công nguyên khoảng 700 năm, ngôn sứ Isaiah đã loan báo vào thời Chúa can thiệp, Jerusalem sẽ tỏa sáng huy hoàng, muôn dân sẽ quy hướng về Thánh Đô, mọi nguồn phong phú cũng tuôn đổ về đó. Jerusalem chính là hình ảnh của giáo hội của Chúa bao gồm mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc, mọi quốc gia. Đức Giêsu được tôn vinh trong mọi nền văn hóa, mọi quốc gia. Ngày sinh của người cũng được cả thế giới nhắc đến và đón chào như biểu tượng của hòa bình và hòa giải các dân tộc. Thánh Phaolô trong bài sách thánh thứ hai nói với chúng ta, trong Đức Kitô, các dân ngoại cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa đã hứa. Nhờ bí tích thanh tẩy, mỗi chúng ta được chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô. Cây nến vị linh mục chủ sự nghi thức thanh tẩy trao cho chúng ta đã nói lên điều ấy. Vị chủ sự căn dặn chúng ta, con hãy nhận lấy ánh sáng Đức Kitô, hãy sống như con cái sự sáng, hãy giữ tâm hồn mình thánh thiện cho đến ngày ra trước tòa Chúa trong ngày sau hết. Sứ mạng của người Kitô hữu là trở nên ánh sáng giữa đời. Chúa Giêsu đã tuyên bố, tôi là ánh sáng trần gian. Đồng thời, người cũng nói với chúng ta, các con là ánh sáng thế gian. Qua những lời này, Chúa muốn chúng ta nên giống như người và cùng chung một sứ mạng với người. Đây không phải là ánh sáng trí tuệ, cũng không phải là ánh sáng khôn ngoan theo kiểu người đời, nhưng là sự thánh thiện, bao dung, nhân hậu và kiến tạo hòa bình. Nhiều người có thói quen than vãn trước những bất công, gian dối, lừa lọc và đau khổ, nhưng lại chẳng làm gì để giảm bớt những điều xấu trong xã hội xung quanh. Người Kitô hữu thay vì hằn học than vãn, hãy cố gắng thắp lên những ngọn nến trong đêm, hy vọng phần nào xua tan lạnh lẽo của cuộc đời. Những ngọn nến ấy là lương tâm ngay thẳng, lòng nhân hậu bao dung, tình liên đới bác ái, thiện trí sống hài hòa. Như ánh sao ngày xưa đã dẫn các đạo sĩ đến thờ lạy Chúa, mỗi chúng ta hãy cố gắng trở nên ánh sáng trong cuộc đời qua những nghĩa cử tốt lành, để nhờ đó nhiều người nhận ra chúng ta là con của Cha trên trời và họ cùng với chúng ta đến thờ lạy tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Chúa đã đến đem cho nhân loại ánh sáng để con người không còn bước đi trong tối tăm, tội lỗi và sự chết. Xin chiếu tỏa ánh sáng của người trên mỗi cá nhân chúng con, để rồi chúng con cũng trở nên ánh sáng giữa đời. Nhờ đó, tâm hồn chúng con trở nên thánh thiện và chúng con cũng có thể dẫn đưa nhiều người đến với Chúa là nguồn của sự thánh thiện và nguồn của bình an. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Sir Ola Tracy, người phụ nữ can đảm của Nam Sudan.
Sir Ola Tracy thuộc dòng Đức Mẹ Loreto là người đoạt giải Người phụ nữ can đảm năm 2019. Sơ kể về công việc của sơ tại một miền xa xôi ở Nam Sudan, nơi sơ điều hành một trường cho nữ sinh, bảo vệ, giáo dục các em,
và hy vọng một ngày kia các em cũng sẽ đóng góp vào việc xây dựng quê hương của mình. Nhờ hoạt động bảo vệ và giúp đỡ những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, Sơ Ola đã được nhận giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế tại Bộ Ngoại giao ở Washington. Giải thưởng nhằm tôn vinh những người phụ nữ trên thế giới, những người đã thể hiện sự can đảm, sức mạnh và khả năng lãnh đạo đặc biệt để mang lại sự thay đổi tích cực cho xã hội của họ, ngay cả khi họ thường gặp nguy hiểm và hy sinh chính bản thân. Hồi tháng 10, Sơ Ola đã kể với Radio Vatican về trường trung học dành cho nữ sinh mà Sơ đã thành lập tại một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các thiếu nữ, đó là Nam Sudan. Nam Sudan là quốc gia có nhiều dầu lửa và điều này là lý do các quốc gia khác quan tâm đến nước này. Chỉ 2 năm sau khi giành độc lập, vào năm 2011, bất đồng giữa tổng thống và phó tổng thống đã đẩy nước này, quốc gia còn non trẻ nhất thế giới, tới một cuộc nội chiến mới và gần 400.000 người bị giết trong chiến tranh và hàng triệu người phải di tản và nền kinh tế của đất nước giàu dầu mỏ này đã bị sụp đổ. Theo Sơ Ola, trong số 11 triệu dân Nam Sudan thì 4 triệu phải di tản và gần 7 triệu còn lại bị đói. Sơ Ola kể, Nam Sudan đã trở thành một trong những quốc gia dễ bị tổn thương và mong manh, và thật đáng buồn, nó là một nơi nguy hiểm và đầy thách thức đối với nhiều người sống ở đó. Sơ đã hòa mình với các nữ sinh trong trường học của mình. Sơ nghĩ rằng giải thưởng Người Phụ Nữ Can Đảm là giải thưởng tập thể dành cho cả trường. Sơ nói, chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự nhận được đề cử từ Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh. Có 10 người được trao giải đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã tới Washington và tôi đã nhận được giải thưởng thay mặt cho nhiều phụ nữ can đảm mà tôi làm việc chung. Các nữ tu Loretta ở Ireland nhận được lời mời thành lập một trường trung học cho nữ sinh và dự án đã được thực hiện vào tháng 2 năm 2006 tại một thị trấn nơi các thiếu nữ không được đi học. Sơ Ola kể, khi chúng tôi đến thị trấn có 30.000 dân này, chỉ có khoảng 10 thiếu nữ học trung học. Từ khi đó, trường phát triển dần. Từ 35 thiếu nữ học ở trường vào năm 2008, ngày nay đã có 291 em và 90% các em sẽ tiếp tục học đại học và tốt nghiệp. Nam Sudan là quốc gia mù chữ đông nhất trên thế giới và điều này là một trong những thử thách của quốc gia non trẻ này. Cuộc nội chiến là một ký ức đau thương đối với Sơ Ola, nhưng công việc của Sơ được thúc đẩy bởi niềm hy vọng và hòa bình. Từ vui mừng và chờ đợi nơi thực tế ngày nay, Sơ chia sẻ, sứ vụ của chúng tôi là hoạt động với người trẻ và tôi nghĩ rằng bất cứ khi nào bạn làm việc với người trẻ, bạn luôn cảm thấy hy vọng và điều đó giúp chúng tôi tiếp tục dấn thân cho sứ vụ của mình. Trường trung học của các Sơ ở Rubet đã trở thành một sứ vụ của hy vọng và những người thiếu nữ, học sinh của các Sơ muốn chính họ sẽ là những người thay đổi quê hương mình. Trường học không chỉ là nơi cho các em học hành. Đối với các thiếu nữ ở miền Rumbet xa xôi này, nó còn là chỗ trú ẩn cho họ. Sơ Ola nói, các thiếu nữ này có thể thoát được áp lực buộc phải kết hôn sớm, một tình trạng càng gia tăng khi chiến tranh tiếp diễn và nghèo đói cũng ngày càng lan sâu vào đời sống của họ. Sơ cho biết là theo thống kê, tại Nam Sudan, chỉ có 1% thiếu nữ học hành đến nơi đến chốn, và hầu hết các thiếu nữ đang học ở trường nội trú Rumbet của các Sơ là những thiếu nữ đầu tiên trong gia đình của họ hoàn tất chương trình học. Trường học cũng giúp thay đổi não trạng khi các thiếu nữ học xong và tìm được công việc, có vị trí trong xã hội và giúp đỡ cho gia đình của họ. Và gia đình của họ cũng bắt đầu thấy giá trị của giáo dục và tin rằng các thiếu nữ có thể đóng góp vào việc xây dựng gia đình. Bên cạnh việc giáo dục, các nữ tu giúp hiệp nhất các nhóm bộ lạc khác nhau của Nam Sudan, giúp họ ý thức về căn tính quốc gia. Các Sơ đưa các em từ những miền khác nhau đến sống chung với nhau như một cách kiến tạo con đường hòa bình. Các em học về nền văn hóa của những người khác. Có những thiếu nữ có anh em của họ sát hại lẫn nhau. Tuy nhiên, ở trường học, họ là bạn tốt của nhau và điều này là hy vọng của Sơ Ola về tương lai của Nam Sudan.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.